Tin Lành Matthew chương 7 câu 7 tới câu số 11. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì lời Ngài. Khi con mở lời Chúa ra, nguyện Chúa cũng mở lòng chúng con, mở đôi tai chúng con để có thể lắng nghe, hiểu lời Chúa và giúp chúng con có thể sống theo lời Ngài dạy. Chúng con cảm ơn Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin mời Thánh An Toàn. Thưa quý bà chị em, chúng ta đang sống trong một đất nước có thể nói là rất là văn minh, hiện đại và đầy đủ những tiện nghi. Vì vậy có thể nói hầu hết mỗi người đều có điện thoại, phải không ạ? Nhưng mà có một số người không có điện thoại. Quý vị nghĩ ai là người không có điện thoại ạ? Ai là người không có điện thoại? Những người nhỏ quá, các em nhỏ quá không có điện thoại, tại chưa biết sử dụng. Có những người lớn quá thì cũng vậy luôn, cũng chưa biết sử dụng hoặc là không thể sử dụng. Hoặc có thể người thiếu thốn quá thì cũng chưa đủ tiền để có thể mua và sử dụng. Nhưng mà nếu mọi người đã có điện thoại hết thì có phải là quý vị có thể gọi bất cứ lúc nào cũng được hay không? Muốn nói chuyện một người có thể gọi bất cứ lúc nào được không? Không. Gọi lúc đó đang bận, lúc họ đang ngủ, lúc họ đang ăn cơm, gọi là không được. Có phải là muốn gọi ai cũng được không? Không. Không phải gọi ai cũng được cả. Ví dụ quý vị muốn gọi cho thống đốc được không? Gọi thống đốc Newsom nói chuyện ổng xíu, hay là gọi cho tổng thống Joe Biden được không? Không. Mỗi người cài cái số điện thoại của ổng không? Còn không có phải không? Mà có gọi có được không? Cũng chưa chắc nói chuyện được nữa. Nhưng mà có ai lớn hơn tổng thống không? Hay là nguyên thủ quốc gia quý vị? Một đấng có thể là lớn hơn hết, có thẩm quyền hơn hết, đó là ai ạ? Đức Chúa Trời. Với Đức Chúa Trời thì sao? Có cái giờ khắc nào gọi là giới hạn mình không gọi không? Một cái thời khóa biểu mình cần phải làm hẹn để có thể gọi, để nói chuyện với Ngài không? Không. Chúng ta có thể nói chuyện với Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu. Thưa Thánh, đó là đặc ân. Đó là đặc ân mà nhiều khi chúng ta không nhận ra, không để ý, không thấy. Cầu nguyện đó là nói chuyện với Đức Chúa Trời. Và cầu nguyện chính là đặc ân vô giá. Đặc ân vô giá. Cầu nguyện, tôi nói đây là cầu nối. Cầu đó, cái chữ cầu đó, cầu nguyện là cầu nối từ chỗ ngổn ngang của chúng ta đến chốn nghỉ an của Chúa. Cầu nguyện đó là cầu nối từ chỗ giới hạn của chúng ta đến sự vô hạn của Chúa. Đó là cầu nối từ sự bất năng của chúng ta đến sự toàn năng của Chúa. Là cầu nối từ sự thiếu thốn chúng ta đến sự dư dật của Chúa. Từ sự nghèo khó chúng ta đến sự giàu có của Chúa. Từ sự yếu đuối chúng ta đến sự mạnh mẽ của Chúa. Cầu nguyện là nói chuyện với Đức Chúa Trời, và cầu nguyện là đặc ân vô giá. Và lời Chúa phán, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Và Chúa Jesus đang nói về sự cầu nguyện, mẹ đặc ân vô giá. Xin được, tìm gặp, gõ cửa sẽ được mở. Nhưng mà lạ thay, nhiều con cái Chúa, nhiều cơ đốc nhân vẫn rất dửng dưng và bỏ qua sự cầu nguyện, bỏ qua đặc ân vô giá này. Quý vị thử hình dung hình ảnh một người hành khất được mời đến dự một bữa tiệc, và trong bữa tiệc linh đình đó có sơn hào hải vị, có đầy đủ tất cả mọi thứ, và người hành khất nói rằng: xin lỗi, tôi hơi bận, hẹn bữa khác nha. Chúng ta sẽ nói sao? Sao anh khờ vậy? Sao bỏ qua cơ hội đó? Nhưng mà thưa Hội Thánh, lắm lúc chúng ta cũng như vậy. Chúng ta bỏ qua những dịp tiện để có thể đến với Chúa, nói chuyện với Chúa, gần gũi với Chúa, đặc ân vô giá. Chúng ta xem thường, chúng ta bỏ qua. Và rồi nhiều khi sống trong sự nghèo khó, sống trong những bế tắc mà không biết rằng đặc ân Chúa ban cho mình đó. Lời Chúa trong Gia-cơ chương 4 câu 2 nói rằng: anh em chẳng được chi vì không cầu xin. Chẳng được chi bởi vì không cầu xin, không đến với Chúa. Vì vậy nhờ Chúa buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ đến với lời Chúa. Mà nguyện sứ điệp thánh kinh buổi sáng hôm nay dựa trên lời của chính Chúa Giêsu dạy trong Ma-thi-ơ chương 7 từ câu 7 đến câu 11 này sẽ thức tỉnh mỗi chúng ta và đem chúng ta trở lại với mối liên hệ ngọt ngào với Chúa trong sự cầu nguyện. Nguyện lời Chúa buổi sáng hôm nay sẽ đánh động tấm lòng của chúng ta và rồi giúp chúng ta biết đón nhận đặc ân vô giá mà Chúa ban cho mỗi một quý ông bà chị em trong sự cầu nguyện. Chúng ta học với nhau trong đề tài đó là đặc ân vô giá, cầu nguyện đặc ân vô giá. Prayer, an incredible privilege, an amazing privilege. Đặc ân vô giá, đặc ân diệu kỳ. Và đây là bài thứ 18 trong loạt bài Hiến chương nước trời sự bình thường mới. Hiến chương nước trời sự bình thường mới, a new normal, the kingdom constitution, Matthew chapter 5-7. Ở trong ba phân đoạn kinh thánh này, ba đoạn kinh thánh chúng ta đang học đến đoạn 7. Tôi thấy đó, 9 bộ luật. Và chúng ta đang đến bộ luật thứ 8 ở đây, luật trình dân nhu cầu. Ở trong chương 7, 6 câu đầu tiên, nối kết với những gì mà Chúa Giêsu dạy trước đó trong chương 6, nói về sự giả hình. Những câu còn lại, câu 7 đến câu 11, trong chương 7 tiếp tục, thì cũng đã nối kết với vấn đề cầu nguyện trong chương 6 trước đó, ở trong bài cầu nguyện chung. Và cũng nối kết với cái vấn đề hãy tìm kiếm Chúa trước hết trong chương 6 câu 33. Và chúng ta đến với lời Chúa từ câu 7 đến câu 11 này để học về sự cầu nguyện đặc ân vô giá. Phần kinh thánh song song nằm ở trong Luca chương thứ 11. Luca chương 11, 4 câu đầu là bài cầu nguyện chung. Câu 5 tới câu 8 tiếp theo đó là một cái dụ ngôn để minh họa cho biết rằng chúng ta có thể dạng dĩ đến với Chúa cầu nguyện. Và câu 9 câu 13 của Luca 11 là phần kinh thánh song song với Matthew chương 7 tại đây. Từ câu 7 câu 11 đây. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Chúa đang nói về sự cầu nguyện, đang dạy dỗ về sự cầu nguyện. Đây là vấn đề rất là quen thuộc. Và đây cũng là một chủ đề rất là quan trọng. Chúng ta đặt câu hỏi tại sao nhiều con cái Chúa vẫn sợ sệt và không dám cầu xin? Tại sao nhiều người vẫn sống trong bế tắc trong khi mình là con của Chúa? Tại sao nhiều lúc mình cầu xin nhưng không được? Lời của Chúa buổi sáng hôm nay mà chúng ta học chung với nhau sẽ làm sáng tỏ nhiều vấn đề liên quan sự cầu nguyện và cũng sẽ trả lời cho một số những câu hỏi này. Ba hiểu biết cần phải có để chúng ta có thể đón nhận đặc ân vô giá Chúa ban cho trong sự cầu nguyện. Ba hiểu biết cần có để đón nhận đặc ân vô giá mà Chúa ban cho trong sự cầu nguyện. Ý nghĩa của sự cầu nguyện, lẽ cần của sự cầu nguyện và nền tảng của sự cầu nguyện. Khá đơn giản thôi. Ý nghĩa, lẽ cần và nền tảng của sự cầu nguyện. The three necessary understandings to receive God's incredible privilege in prayer. The implication of prayer, the motivation of prayer, and the foundation of prayer. Implication, motivation, and foundation of prayer. Trước hết, ý nghĩa của sự cầu nguyện. Cầu nguyện là gì? Theo câu số 7. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Ba động từ quý vị thấy ở đây đó là xin, tìm và gõ cửa. To ask, to seek and to knock. Cái acronym của ba chữ đó là chữ ask đó, A-S-K. Ask, seek and knock. Xin, tìm và gõ cửa. Trước hết, cầu nguyện đó là xin. Đó là khiêm nhường, kêu xin. Prayer is humbly asking. Humbly asking. Xin tức là trình bày nhu cầu và xin sự đáp ứng. Trong bài cầu nguyện chung chúng ta học trong chương trước đó, quý vị còn nhớ không? Lời cầu nguyện nói rằng xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội cho chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ mà cứu chúng con khỏi điều ác. Give us, forgive us, lead us, deliver us. Đó là lời cầu xin. Ở trong tiếng Hy Lạp có một số từ để diễn tả cái ý nghĩa của sự cầu xin này. Và trong nguyên ngữ Hy Lạp, ở đây thì có ít nhất hai chữ mà tôi muốn chúng ta có thể để ý. Chữ đầu tiên đó là erotao. Đó là cái chữ dùng cho hai người ngang hàng với nhau. Ví dụ như hai vị vua có một cái request, có một yêu cầu nào đó. Và chữ này cũng là chữ được dùng khi Chúa Giêsu cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Ở trong Giăng chương 17, 16 cũng vậy nữa. Nhưng khi các môn đồ cầu nguyện Đức Chúa Cha thì có một chữ khác được dùng và đó là cái chữ thứ hai. Cái chữ I tell. Và chữ này thường được dùng khi một người ở vị trí thấp hơn cầu xin một người ở vị trí cao hơn. Cái chữ đầu đó là hai người gần như ngang hàng với nhau, thường thường được dùng như vậy. Nhưng mà chữ thứ hai này, Attell, một người ở vị trí thấp hơn cầu xin một người ở vị trí cao hơn. Ví dụ như con cái xin cha mẹ một điều gì đó, thần dân cầu xin vua ban cho mình một điều gì đó, một người hành khất xin một người đi qua có thể bố thí cho mình một điều gì đó. Và cái chữ này là chữ được dùng tại đây. Hãy xin. Xin tại đây nó là mình một người ở vị trí thấp hơn, một người thần dân đến với vua, một người con đến với cha, một người hành khất đến xin sự ban cho. Nhận biết mình không có gì cả, khánh tận tâm linh và đến xin. Xin là như vậy, là khiêm nhường, tìm kiếm, khiêm hạ, nhận biết nhu cầu của mình, nhận biết sự giới hạn của mình và đến với Chúa xin Chúa ban cho. Cầu nguyện không phải chỉ có nghĩa là khiêm nhường kêu xin, mà còn có ý nghĩa là khát khao kiếm tìm nữa. Cái động từ thứ hai quý vị thấy ở đây đó là chữ tìm. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp. Tìm tức là mình đi thêm một bước nữa, phải không ạ? Thêm một bước nữa, cộng thêm một hành động, bày tỏ một sự khát khao để có thể gặp gỡ. Tìm. Ở trong nguyên ngữ động từ tìm này, nó là mình kiếm một điều gì đó một cách sốt sắng, một cách dốc lòng. To look for something earnestly, intently. Mà tìm thì nó đòi hỏi công sức, đòi hỏi thời gian. Trong Jeremy chương 29 câu 12-13, dân sự của Chúa bị lưu đày ở tại Babylon. Ở trong một hoàn cảnh cơ cực tuyệt vọng, họ đến với Chúa, họ kêu cầu Chúa, và Chúa hứa rằng Ngài giải cứu và đưa họ trở về. Chúa phán: bây giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời. Và câu này câu rất là quen thuộc: các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Có một sự khao khát để tìm kiếm. Và đó là ý nghĩa mà lời Chúa nói ở đây. Earnestly seeking. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp. Và chữ thứ ba đó là gõ cửa. Gõ cửa, kiên trì gõ cửa. Cầu nguyện đó là khiêm nhường kêu xin, đó là khát khao kiếm tìm, và là kiên trì gõ cửa. Prayer is humbly asking, earnestly seeking and persistently knocking. Gõ cửa. Đây là hình ảnh rất là đẹp, bày tỏ một ước mong để có thể được bước vào bên trong. Một cánh cửa đóng và mình gõ cửa để có thể bước vào bên trong. Và sự gõ cửa này đòi hỏi sự kiên trì. Tôi nhớ khi còn nhỏ, chơi với bạn hàng xóm nhiều khi cũng nghịch, chạy tới nhà hàng xóm, mấy đứa nhỏ rủ nhau đó, gõ cửa nhà người ta xong bỏ chạy. Quý vị biết nhỏ có làm như vậy không? Đó là cái gõ kiên trì, phải không? Mình gõ rất là nhanh and run. Nhưng mà gõ cửa thật sự mà muốn bước vào trong á, thì mình sẽ kiên nhẫn, mình sẽ gõ. Nhất là ở Mỹ phải gõ đợi hơi lâu đó. Có thể họ phải thay đồ, họ chuẩn bị để tiếp mình, vân vân, phải gõ cửa, phải chờ đợi. Gõ cửa là như vậy. Quý vị suy nghĩ hình ảnh, đây là một cấp độ cao hơn nữa. Nó bao hàm cả sự kêu xin và kiếm tìm. Ví dụ, tôi nói chuyện với ai đó, bắt điện thoại lên gọi không được, thì giờ làm gì vậy? Phải kiếm, phải không? Phải tìm. Tới tận nhà, gõ cửa, xin vào thăm. Đó là kiếm tìm. Và lời Chúa nói tại đây, hình ảnh này. Cầu nguyện, đó là xin, đó là tìm, và đó là gõ cửa. Trong Khải Huyền chương 3 câu 20, Chúa dùng hình ảnh này để cho ta thấy ý nghĩa của sự gõ cửa ở đây. Lời Chúa phán: này ta đứng ngoài cửa mà gõ, ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta. Gõ cửa để làm gì quý vị? Để bước vào bên trong, để rồi có một cái mối liên hệ, để có thể ngồi xuống tâm sự trò chuyện. Và cái bữa tối của người Do Thái nó kéo dài, nó nói một mối liên hệ rất là gần gũi, rất là kháng khít với nhau, một bữa ăn thân mật. Đó là cầu nguyện. Cầu nguyện không phải chỉ là xin thôi, không phải chỉ tìm kiếm thôi, nhưng mà một cái sự ước muốn được bước vào bên trong, bước vào trong mối liên hệ với Chúa. Khi mình gõ cửa là cánh cửa đang đóng, nó tỏ bày đức tin của người gõ cửa. Mình gõ cửa mình biết rằng khi mình gõ thì cửa sẽ mở, Chúa sẽ mở cửa. Nó bày tỏ đức tin. Từ gõ trong nguyên ngữ ở đây còn cho thấy một thái độ đúng đắn khi đến với Chúa, không phải đến với cái thái độ như là đạp cửa bước vào, sống cửa bước vào, nhưng mà là gõ. Một sự kiên trì đến trong sự cầu nguyện. Cầu nguyện đó là khiêm nhường kêu xin, khát khao kiếm tìm và rồi kiên trì gõ cửa. Ở trong tiếng Hy Lạp có hai chữ khác nhau để nói tới hai thái độ sự gõ cửa. Và cái chữ dùng ở đây là chữ để nói cách gõ tỏ bày sự cung kính. Cung kính, reverently. Không phải là hỗn hào đạp cửa hay là xông cửa bước vào, nhưng là cung kính. Sự kiên trì trong cầu nguyện còn được thể hiện rất rõ nét ở trong nguyên ngữ. Hồi nãy tôi nói nguyên ngữ khá nhiều, biết không? Có người nói như thế này: đọc kinh thánh mà nếu mình hiểu được nguyên ngữ đó, thì giống như là mình xem phim màu, TV màu. Còn mà nếu mà đọc bản dịch giống như xem TV trắng đen như vậy. Tôi cũng nhờ ông Chúa học lời Chúa thôi, học đi học lại, Hy Bá, Hy Lạp hoài, học hoài mà quên hoài. Có một rabbi Do Thái họ nói, mình đọc bản dịch thì chẳng khác nào như là một người chồng hôn nàng dâu của mình qua cái lớp che mặt. Bởi vậy nguyên ngữ cho thấy rõ hơn. Bởi vì động từ nguyên ngữ tại đây có một điểm đặc biệt. Cả ba động từ này, xin tìm gõ cửa, nó không phải đơn thuần chỉ là xin tìm gõ cửa thôi, nhưng có nghĩa rằng hãy luôn luôn xin, luôn luôn tìm, luôn luôn gõ cửa. Keep on asking, keep on seeking, keep on knocking. Đó là ý nghĩa tại đây. Hãy luôn, hãy tiếp tục xin, hãy tiếp tục tìm, hãy tiếp tục gõ cửa. Bởi vì trong động từ cầu khiến có hai thể. Một cái thể đầu tiên là thể cầu khiến bất định. Ví dụ như tôi nói với con tôi là dọn dẹp đồ chơi nha. Nhưng mà cái động từ dùng đây không phải thể đó, mà thể cầu khiến hiện tại, present imperative, có nghĩa là con phải luôn luôn dọn dẹp đồ chơi nha. Luôn luôn, và động từ đó được dùng ở đây. Hãy luôn luôn xin, luôn luôn tìm kiếm, luôn luôn gõ cửa. Và đó là ý nghĩa, một sự kiên trì. Kiên trì là chìa khóa để mở ra kho tàng của Đức Chúa Trời. Và điều này cũng đúng trong việc kiên trì tìm kiếm những kho tàng trên đất này. Có một bài viết tôi đọc được, đây là một khám phá lớn của nhà khảo cổ học người Anh là Howard Carter vào năm 1922. Mà ông đã khám phá được lăng mộ của King Tut, Tutankhamun ở tại Ai Cập, và để lại một tiếng vang cả thế giới. Lúc ông khởi đầu công tác tìm kiếm này thì những bạn đồng nghiệp họ đều nói ông tại sao làm công tác này. 20 thế kỷ qua, ngành khảo cổ đã ra sức tìm kiếm lăng mộ của Pharaoh mà họ nói rằng không còn gì sót lại nữa. Nhất là tại cái vùng gọi là Royal Valley, cái thung lũng vị vua này. Thế nhưng mà Carter vẫn kiên trì, vẫn kiên trì. Và rồi sau 6 năm miệt mài tìm kiếm, ông phát hiện ra lăng mộ vô giá của vua Thất với những bức tượng, cổ xe và nhiều những đồ trang sức, hàng ngàn cổ vật đáng giá khác, mà đặc biệt là sắc ướp của vua Thất nằm ở trong cái quách bằng vàng. Và từ đó đến nay hàng triệu người đến để tham quan cái lăng mộ này. Và biết bao nhiêu bộ phim đóng lên dựa vào cái sắc ướp Ai Cập và nói về King Tut này. Sự kiên trì của Howard Carter đem cho ông một kho báu của King Tut. Và sự kiên trì của quý ông bà anh chị em và tôi, con dân của Chúa, cũng sẽ đem lại chúng ta kho tàng quý báu của Chúa chúng ta, là vua muôn vua. Đó là kho báu mà không có gì có thể so sánh được. Nó tồn tại đời đời và thỏa mãn chúng ta đời đời. Có lẽ có người sẽ đặt câu hỏi: Chúa biết chúng ta muốn điều gì, tại sao phải kiên trì cầu nguyện? Nói một lần đủ rồi, tại sao phải nói nhiều lần? Tại sao phải kiên trì làm gì? Tại sao phải khát khao? Tại sao phải đến được kêu xin? Cái vấn đề là như thế này: Chúa muốn ban chúng ta kho báu thuộc linh của Ngài. Những cái vấn đề đó là Chúa sẽ không ban cho đến khi chúng ta sẵn sàng. Chúa sẽ ban khi chúng ta sẵn sàng. Và sự cầu nguyện kiên trì sẽ sửa soạn mỗi chúng ta để sẵn sàng có thể tiếp nhận kho báu mà Chúa ban cho. Cầu nguyện không phải thay đổi ý Chúa, nhưng mà thay đổi tâm lòng chúng ta để sẵn sàng tiếp nhận gì Chúa ban cho. Như vậy tôi muốn kết luận điểm này với cái suy nghĩ này quý vị. Khi chúng ta cầu nguyện không phải chỉ là kêu xin. Thường thường ta cầu nguyện chỉ là xin thôi, nhưng không phải như vậy. Cầu nguyện không phải chỉ là khiêm nhường kêu xin, nhưng mà còn là sự khát khao kiếm tìm để được gặp gỡ chính Ngài. Một sự kiên trì gõ cửa để bước vào trong mối liên hệ, một mối tương giao với Chúa. Đó là ý nghĩa của sự cầu nguyện. Một cái điểm thứ hai quý vị thấy ở đây nữa, cầu nguyện là cái mối tương giao hai chiều. Xin thì được, tìm thì gặp, gõ cửa thì được mở. Và Chúa nói tiếp: bởi vì ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì cửa sẽ mở. Đó là mối liên hệ hai chiều. Quý vị và tôi, chúng ta là con dân Chúa, chúng ta hiểu điều đó. Chúng ta cầu nguyện chứ không phải là cầu may. Chúng ta cầu nguyện bởi vì biết có Đấng lắng nghe và Đấng đã trả lời cho chúng ta. Và tôi sẽ nói vấn đề trả lời trong ba cách trả lời của Chúa sau. Nhưng mà Chúa luôn trả lời chúng ta. Và trong bài cầu nguyện chung đó, chúng ta đến với Chúa là lạy Cha chúng con ở trên trời, mối liên hệ với Chúa. Và bởi vậy mà có thể đến, để có thể xin, để có thể tìm, để có thể gõ. Xin sự trả lời từ nơi Chúa, tìm kiếm để gặp gỡ Chúa và gõ cửa để bước vào trong mối liên hệ với Chúa. Chúng ta cần phải cầu nguyện trong tinh thần đó, trong tinh thần chờ đợi, lắng nghe, bởi vì đó là mối tương giao hai chiều. Nhiều khi đến mình chỉ nói thôi mà không có đợi Chúa nói với mình, và không bao giờ chịu lắng nghe lời Chúa của mình, không được. Hai chiều. Chúng ta quay điều thứ hai, cái hiểu biết thứ hai cần phải có. Hiểu biết ý nghĩa của sự cầu nguyện. Thứ hai, chúng ta phải hiểu biết lẽ cần của sự cầu nguyện. Tại sao phải cầu nguyện? The motivation of prayer. Not just the implication, but also the motivation. Why do we need to pray? Quý vị xem là câu 7, và cho câu 8 này nữa. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Có hai lý do ở đây. Chúng ta cầu nguyện bởi vì đây là lệnh Chúa truyền và lời Chúa hứa. Lệnh Chúa truyền dạy và lời Chúa tuyên hứa. The Lord's command and the Lord's promise. Trước hết, bởi vì đây là lệnh của Chúa truyền dạy. Chúa nói rằng hãy xin, hãy tìm, hãy gõ cửa. Đây là động từ ở thể mệnh lệnh. Mà trải xuống trong Kinh Thánh, quý vị thấy điều đó. Lời Chúa liên tục kêu gọi con dân Chúa hãy đến với Chúa và cầu nguyện. Tôi đơn cử một số câu Kinh Thánh ở đây. Sự ký nhất chương 16 câu 11. Chúa dạy phải tìm cầu Đức Giê-hô-va và sức mạnh Ngài, phải tìm mặt Ngài luôn luôn. Seek the Lord, seek His face continually. Giê-rê-mi chương 33 câu 3. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Call to me. Qua Tân Ước cũng vậy, Chúa Giê-xu kêu gọi các môn đồ Chúa đến với Ngài mà cầu nguyện. Giăng chương 16 câu 24, Chúa phán: đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết, hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Trong các thư tín cũng vậy, lời Chúa cũng dùng các sứ đồ để nhắc nhở con dân Chúa cầu nguyện. Ở trong Ê-phê-sô chương 6 câu 18, hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin, hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Tê-sa-lô-ca nhất chương 5 câu 16 17, hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Gia-cơ chương 5 câu 13, trong anh em có ai chịu khổ chăng, người ấy hãy cầu nguyện. Hê-bơ-rơ chương 4 câu 16, vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thời giờ có cần dùng. Chúa kêu gọi chúng ta cầu nguyện. Quý vị mà đã đi lính rồi thì biết phải không? Nếu lệnh cấp trên xuống thì mình làm gì? Mình tuân hành. Mà Chúa là vua muôn vua, Chúa muôn Chúa. Ngài nói với chúng ta rằng hãy xin, hãy tìm, hãy gõ cửa. Và chúng ta cần phải làm. Tại sao chúng ta cần phải cầu nguyện? Bởi vì đây là lệnh Chúa truyền dạy. Lý do thứ hai, bởi vì có lời Chúa tuyên hứa. Lệnh Chúa phán và đây là lời Chúa hứa. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và ai gõ cửa thì được mở. Có lời hứa rất rõ ràng phải không quý vị? Lý do chúng ta cầu nguyện bởi vì lời cầu nguyện chúng ta sẽ được trả lời. Bởi vì lời hứa của Chúa. Hay người xưa nói là hữu cầu tất ứng. Có cầu thì mới nhận. Không cầu làm sao được? Phải xin mới được. Gia-cơ chương 4 câu 2 lời Chúa nói sao? Anh em chẳng được chi vì không cầu xin. Rõ quá phải không ạ? Mình không cầu xin làm sao nhận được? Nhưng bây giờ có một câu hỏi rất quan trọng ở đây. Có người nói tôi đến với Chúa, tôi vâng lời Chúa, Chúa truyền và tôi làm. Chúa hứa tôi cầu nguyện, nhưng tại sao cầu nguyện lại không được? Tôi đưa ra đây ít nhất là 4 câu trả lời. Tại sao có những lúc mình cầu nguyện mà không được? Lý do đầu tiên rất là căn bản, đó là bởi vì mình không phải là con cái của Chúa. Đơn giản vậy thôi. Trong cái văn mạch Kinh Thánh này hay bài cầu nguyện chung mình thấy đó, lạy cha chúng con ở trên trời, cha các ngươi trên trời, mối liên hệ cha con. Con nhà hàng xóm gõ cửa nhà quý vị, nói chú ơi, chú mua con chiếc xe đạp được không? Kỳ vậy. Về nói với ba con chứ nói với chú. Phải không quý vị? Con mình thì mình còn ráng mình giúp chứ, còn con của người ta đâu có quẩn gì không? Không được, bởi vì không phải là con cái của Chúa. Nhưng khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta trở thành con cái của Ngài, có mối liên hệ với Chúa, và nhờ mối liên hệ đó chúng ta có thể cầu nguyện và được trả lời. Cái lý do thứ hai mà cầu xin không được á, đó là vì không vâng lời Chúa. Không vâng lời Chúa. Trong Giăng nhất chương 3 câu 22, chúng ta xin điều gì mặc dầu thì nhận được điều ấy. Rồi mình dừng ở chỗ đó. Được không? Không, còn cái vế sau nữa. Bởi vì chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài. Chúng ta được bởi vì chúng ta vâng giữ điều răn của Chúa, vâng giữ lời Chúa, đẹp ý Chúa. Cũng nói thành đứa con đi, nhưng mà đứa con gọi là phá gia chi tử, không vâng lời, thì làm sao mà có thể xin được điều gì? Sống trong sự chống nghịch thì làm sao nhận được bất cứ điều gì? Đi ngược ý muốn của cha, của Chúa thì làm sao được? Đó là lý do thứ ba ở đây. Không theo ý Chúa. Not according to God's will. Cầu nguyện không theo ý Chúa cũng không được. Giăng nhất chương 5 câu 14. Này là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa. Nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì thì Ngài nghe chúng ta. Cầu nguyện theo ý Chúa. Đó là lý do khi chúng ta học bài cầu nguyện chung đó quý vị. Bắt đầu không phải là cầu xin, nhưng mà là mình thừa nhận mối tương quan, nhận biết rằng Ngài là cha, chúng ta có mối liên hệ. Và cầu nguyện để dâng cái sự vinh hiển lên Chúa, đó là danh cha được tôn thánh, nước cha được đến và ý cha được nên. Và khi đó lời cầu xin chúng ta sẽ hợp ý Chúa. Cầu nguyện theo ý muốn Chúa. Cái lý do thứ tư mà cầu nguyện không được nhậm, đó là vì không có động cơ đúng. Không có động cơ đúng. Và cơ chương 4 câu 3. Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục mình. Như vậy chúng ta thấy lời Chúa kêu gọi chúng ta lẽ cần, lý do cần cầu nguyện, bởi vì đây là lệnh Chúa phán và lời hứa của Chúa truyền chúng ta. Đến với Chúa sự cầu nguyện, với đức tin ở Chúa, sống theo sự dạy dỗ của Chúa, sống vâng phục Chúa. Những lời cầu nguyện chúng ta đẹp ý Chúa sẽ được trả lời. Quý vị còn nhớ ông sứ đồ Phao-lô, ông bị cái dầm sóc trong người và Kinh Thánh nói đó. Ông cầu nguyện với Chúa, Chúa trả lời như thế nào? Ngài nói ân điển của ta đủ cho ngươi rồi. Vì sức mạnh của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Và Phao-lô nói, vậy tôi rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Có những lúc Chúa trả lời khác với sự suy nghĩ chúng ta, để giữ Phao-lô khỏi kiêu ngạo, để giúp ông thêm khẩn nguyện. Giữ khỏi kiêu ngạo và giúp thêm khẩn nguyện, đó có thể những lý do khác. Chúa Giêsu ở trong vườn Gethsemane, Ngài cầu nguyện, xin cha cất chén này khỏi con, nhưng không phải theo ý con mà theo ý cha, và Ngài thuận phục ý của cha. Trong lời cầu nguyện thứ hai và thứ ba, quý để ý sẽ thấy Chúa nói khác hơn. Ngài hiểu biết điều đó. Và chúng ta cầu nguyện để Chúa cho chúng ta hiểu biết ý muốn Chúa, để rồi khi đến với Chúa cầu nguyện hợp lẽ. Ý nổi bật trong mạng văn này đó là hãy cầu nguyện vì sẽ được nhậm, và cầu nguyện trong tinh thần chờ đợi, trong tinh thần lắng nghe sự đáp lời từ nơi Chúa. Chúng ta qua cái sự hiểu biết thứ ba mà mình cần phải có. Cần hiểu biết ý nghĩa của sự cầu nguyện. Cầu nguyện đó là khiêm nhường kêu xin, đó là khát khao kiếm tìm, và là sự kiên trì gõ cửa. Lẽ cần cho sự cầu nguyện đó là bởi vì đây là lệnh Chúa truyền dạy và lời Chúa tuyên hứa. Điểm cuối cùng ở đây, nền tảng của sự cầu nguyện, the foundation of prayer, nền tảng của sự cầu nguyện. Câu 9, câu 11. Tôi đọc từ câu 7 hết phần thánh này luôn. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? Nền tảng ở đây có hai nền tảng. Thứ nhất đó là tình phụ tử với Chúa, và thứ hai là tính thiện hảo của Chúa. The relationship with God and the character of God. Our relationship and His character. Trước hết, tình phụ tử với Chúa. Đức Chúa Trời là cha, cha các ngươi ở trên trời. Nền tảng của sự cầu nguyện này đó là mối liên hệ mình có với Chúa. Ngài là cha và chúng ta là con cái. Như tôi nói lúc nãy, cha các ngươi ở trên trời. Và trong bài cầu nguyện chung cũng vậy, mở đầu bài cầu nguyện chung là lạy cha chúng con ở trên trời. Thừa nhận mối liên hệ giữa mình với Chúa. Ngài là cha, cha chí cao và cha chí cận, gần gũi nhưng mà ở trên trời, đấng cao cả và đấng cũng rất là cận kề. Và Chúa dùng hình ảnh rất là thân thương để tỏ bày mối liên hệ giữa Chúa với con dân của Ngài. Cha, con, phụ tử. Giữa đấng sáng tạo và tạo vật, nhưng mà Ngài dùng hình ảnh cha con rất là gần gũi. Quý vị còn nhớ câu chuyện Chúa kể trong Luca chương 15 về người con trai hoang đàn không? Người con trai bỏ nhà đi và trở về, người cha tiếp đón, đón nhận trở lại. Người anh cả đi làm về, thấy thì không có vui. Mà nói với cha rằng, con giúp việc cha bấy nhiêu năm chẳng hề trái phép, muốn một con dê ốm thôi để ăn chơi bạn hữu không có nữa. Thì cha nói như thế nào? Luca chương 15. Cha nói thế này: Con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con. Đó là lời Chúa phán của chúng ta, mối liên hệ chúng ta với Chúa đó. Chúng ta ở cùng Chúa, những gì của Chúa là của chúng ta. Mà khổ quá, nhiều khi mình sống trong cái sự nghèo khó, muốn con dê ăn chơi không có, trong khi tất cả là của mình mà mình sống trong sự nghèo khó. Có cả một gia tài nhưng mà rồi sống như là mình không có gì cả. Chúng ta là con cái của Chúa, của Cha Thiên Thượng. Nền tảng của sự cầu nguyện chúng ta đó là tình phụ tử, và tình phụ tử rất là thiết thân. Ngài yêu chúng ta. Ở trong Esai chương 49 câu 15, Chúa phán: Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương nó con trai ruột mình sao? Chuyện nó không hề xảy ra. Nhưng mà dẫu đàn bà có quên con mình đi chăng nữa, ta cũng chẳng quên ngươi. Chúa dùng hình ảnh đó để cho thấy tình thương của Chúa cho chúng ta là con cái của Ngài. Ngài không quên chúng ta, Ngài không bỏ chúng ta. Và Ngài nói tiếp: Ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay của ta. Esai chương 49. Chúng ta thuộc về Chúa. Nền tảng thứ nhất đó là tình phụ tử với Chúa. Và nền tảng thứ hai đó là tính thiện hảo của Chúa. Tính thiện hảo của Chúa. Our relationship and His character. Hay nói cách khác, Ngài là Cha và Ngài là Cha tốt lành, Cha thiện hảo. Và Chúa dùng hình ảnh ở đây: Trong các ngươi có ai con xin bánh mà cho đá không? Có ai xin cá mà cho rắn không? Ở xứ Do Thái đó, đá vôi nhìn nó giống những cái ổ bánh tròn của người ở Trung Đông. Ở Việt Nam cũng gần giống bánh vậy đó. Cha đi làm về vác một cái rổ đá, con nó đói bụng, nó ô ba cho cắn miếng. Có cha nào nói là cắn đi con ơi, rồi rụng răng nó, có không? Nó đau răng mà đau lòng càng hơn nữa. Không có, không cha nào làm điều đó hết. Có cha nào mà con xin cá mà cho rắn không? Cá ăn được, rắn được không quý vị? Ăn được, nhưng mà không tinh sạch. Rắn là vật ô uế. Có cha nào mà làm cho con bị ô uế bởi vì rồi nó con nè, nấu lên rồi con này, đây là cá này, nhưng nó là rắn. Không có, không người cha nào làm điều đó. Và Chúa phán: Nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? Huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt. Ngài là Cha thiện hảo, là Cha tốt lành, Cha thiên thượng. Và Ngài ban vật tốt, ban những điều tốt cho những người cầu xin Ngài. Ở trong văn hóa hay là những câu chuyện thần thoại Hy Lạp thì các vị thần nhiều khi gọi là họ gạt con người. Hay là thằng đèn, quý vị đọc chuyện cũng hay gạt lắm. Mình cầu xin một điều đó, một cái điều ước gì đó, nhưng mà tưởng là được, nhưng bị gạt, bị hố. Chúng ta cầu nguyện với Chúa vậy, chúng ta xin Chúa không bao giờ bị hố. Nhiều khi mình tưởng đó là bánh mà Chúa biết đó là đá, thì Ngài không cho chúng ta. Đó là cái điều tuyệt vời như vậy đó. Không bao giờ bị hố. Mình nghĩ là tốt nhưng Ngài thấy không tốt thì Ngài sẽ không cho. Mình nghĩ đó là cá mà Ngài biết đó là rắn, Ngài sẽ không cho. Mình thấy cô đó dễ thương, xin Chúa cho con cưới được cô đó, Ngài thấy không được thì Ngài không cho. Mà cảm ơn Chúa, hồi đó mà cưới cho giờ chết rồi. Ví dụ như vậy, Chúa biết, đụng vô là gãy răng đó con ơi, Ngài biết. Bởi vậy mình phải tin cậy Chúa, không bao giờ bị hố quý vị. Và tôi nói cái vấn đề ở đây, bởi vậy sự trả lời của Chúa, nhiều khi mình thấy Chúa không trả lời, nhưng thật sự Chúa luôn luôn trả lời. Thật sự chữ luôn luôn là chữ mình tránh dùng, nhưng mà Ngài luôn luôn trả lời. Ngài có thể trả lời là được, có thể trả lời là đừng, và cũng có thể trả lời là đợi. He could say yay, nay, or wait. Nếu Chúa thấy tốt, Chúa thấy được, Chúa sẽ ban cho, được. Ngài thấy không tốt thì Ngài nói là đừng, không được, no. Nhưng mà được, nhưng mà chưa đúng thời điểm thì Ngài sẽ nói đợi. Tôi hay cạo râu, cầm cái dao cạo râu, đứa con thấy nó đòi, mình cho nó không? Chưa được con, đợi. Mình ghét câu đợi nhất, nhưng cái đợi là cái rất là hay. Mà nếu chúng ta tin cậy Chúa, biết rằng Chúa là Cha thiện hảo, Cha tốt lành, thì mình không phải lo quý vị, đừng có sợ. Cầu nguyện biết rằng Chúa sẽ cho điều tốt nhất. Ngài luôn cho điều tốt nhất, trong thời điểm tốt nhất, in His time. Không có gì phải lo lắng, không có gì phải băn khoăn cả. Nếu mà Chúa luôn trả lời những lời cầu nguyện chúng ta thì theo cái ý mình á là mình tiêu đó quý vị biết không? Ông Eli cầu nguyện xin Chúa cho chết. Chúa mà cho ông chết thì sao? Cả một cuộc đời hầu vì Chúa thất bại ngay điểm đó không? Chúa không cho ông chết. Và có nhiều lúc chúng ta cầu nguyện, tôi xin lỗi chính mình tôi biết cũng dại dột lắm, nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa không trả lời những lời cầu nguyện đó, mà Ngài nói là no, đó là đá, đó là rắn, đó là bò cạp, tránh xa. Và cảm ơn Chúa điều này. Và Chúa ban các vật tốt cho người cầu xin Ngài. Trong phần thánh song song của Luca thì cho biết rằng Ngài đã nói về Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh, đây là sự ban cho tuyệt vời quý vị. Trước khi Chúa về trời, Ngài nói rằng Ngài sẽ để lại chúng ta một đấng yên ủi khác để ở với chúng ta đời đời, và đó là Đức Thánh Linh. Và đó là sự ban cho tuyệt vời hơn hết, sự ban cho chính thân vị của Đức Chúa Trời ở với chúng ta đời đời. Chúng ta cần sự an ủi, Ngài ban chúng ta đấng an ủi, the comforter. Chúng ta cần sự giúp đỡ, Ngài ban chúng ta đấng giúp đỡ, the helper. Chúng ta cần năng lực thì Chúa ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài, là nguồn của năng lực. Nhưng khi Thánh Linh giáng trên các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, quyền phép trong Thánh Linh. Chúng ta tìm kiếm lẽ thật, Chúa ban cho Đức Thánh Linh là thần lẽ thật, Spirit of Truth. Chúng ta muốn có sự yêu thương, muốn có sự vui mừng, muốn có sự bình an, muốn có sự nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, thì Chúa ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài. Và từ Thánh Linh Chúa, chúng ta sẽ có được bông trái đó sản sinh trong đời sống của mình. Đó là sự ban cho tốt nhất của Chúa, ban cho Thánh Linh. Và chúng ta cần phải cầu xin Chúa ban cho Thánh Linh. Quý vị là người tin nhận Chúa, chúng ta có Thánh Linh Chúa trong lòng, sự ban cho tuyệt vời hơn hết. Nhưng mà chúng ta có thể mạnh dạn cầu nguyện với Đức Chúa Trời cao cả, bởi vì tình phụ tử với Chúa và tính thiện hảo của Chúa, Ngài là Cha và Ngài luôn ban điều tốt nhất cho người cầu xin Ngài. Như vậy buổi sáng hôm nay chúng ta học với nhau ba điều. Ba hiểu biết cần phải có, để rồi chúng ta có thể đón nhận đặc ân vô giá mà Chúa ban cho trong sự cầu nguyện. Hiểu biết ý nghĩa của sự cầu nguyện, hiểu biết lẽ cần của sự cầu nguyện, và hiểu biết nền tảng của sự cầu nguyện. Cầu nguyện đó là khiêm nhường kêu xin, đó là khát khao kiếm tìm, đó là kiên trì gõ cửa. Tại sao cần phải cầu nguyện lẽ cần? Bởi vì đấy là lệnh Chúa truyền dạy và lời Chúa tuyên hứa. Nền tảng của sự cầu nguyện là gì? Tình phụ tử với Chúa và tính thiện hảo của Chúa. Thưa Thánh, đầu giờ tôi dùng hình ảnh của một người nói chuyện qua điện thoại để nói đến sự cầu nguyện. Cầu nguyện là nói chuyện với Chúa mà. Đó là đặc ân vô giá được nói chuyện với Đức Chúa Trời cao cả, bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu. Mà trở lại vấn đề điện thoại, nhiều chúng ta quá nhanh bắt điện thoại lên nói chuyện tán gẫu với người khác, nhưng mà ít khi đối thoại với Chúa, nói chuyện với Chúa. Gặp vấn đề chúng ta bắt điện thoại lên và nói chuyện, tìm kiếm sự giúp đỡ từ ai khác, mà trong khi mà không chịu đối thoại với Chúa. Từ từ điện thoại đó, đối thoại với Chúa trước hết. Don't come to the phone yet, come to the throne in prayer first. Đến với Chúa sự cầu nguyện. Tôi đọc được cái câu này: practice the pause, tập ngừng lại. Tạm dịch thế này: khi nghi ngờ hãy ngừng lại một chút, khi mệt mỏi hãy ngừng lại một chút, khi giận dữ hãy ngừng lại một chút, khi căng thẳng hãy ngừng lại một chút, mà khi bạn ngừng lại hãy nguyện cầu. When in doubt, pause. When tired, pause. When angry, pause. When stressed, pause. And whenever you pause, pray. Khi chúng ta ngừng lại đó thì hãy nguyện cầu. Khi chúng ta tạm ngừng đó thì hãy thầm nguyện với Chúa. Chúa kêu gọi chúng ta hãy xin, hãy tìm, hãy gõ cửa. Mà tôi muốn kết luận cái bài thơ này, tôi rất thích. Bài thơ có tựa đề là The Difference, sự khác biệt. Cũng nói về ba động từ đó: xin, tìm và gõ cửa. Tiếng Anh ở trên màn hình, tôi đọc cái bản dịch ở đây. Sáng tinh sương mới vừa thức dậy, vội lao vào cuộc sống thường ngày. Núi công việc đang chờ người gánh vác, thời gian đâu mà tĩnh nguyện trầm tư. Nan đề chồng chất vây quanh mãi, ngày qua ngày gánh nặng lại càng thêm. Than vãn hỏi, Chúa ơi sao không giúp? Lời cầu xin con đã thốt lên chưa? Lòng ước ao niềm vui và vẻ đẹp, động lại là những vất vả buồn tên. Than vãn hỏi, Chúa ơi sao không chỉ? Lòng kiếm tìm ta nào thấy nơi con. Có một lúc miễn cưỡng tìm gặp Chúa, loay hoay hoài xoay sở với ý riêng, Ngài nhẹ nhàng nhắc nhở ý thiêng liêng, cửa sẽ mở, sao con không chịu gõ? Sáng hôm nay mới vừa thức dậy, lòng dặn lòng trước ngưỡng cửa một ngày, núi công việc đang chờ người gánh vác, tìm kiếm Ngài ấy là việc trước tiên. Amen.